thôn vệ tinh không, chương 671, trùng tộc, gocchuyenaudio.com, mẫu hoàng Y Lâm Na nói nhẹ giọng, ta sở trường nhất là đào tạo ba loại chiến sĩ trùng tộc. Đầu tiên là loại hổ giáp trùng tộc sức mạnh, lực lượng rất mạnh thuộc trùng tộc vỏ cứng. Nếu tính theo phân cấp, hổ giáp trùng tộc xem như một chi nhánh của viêm thản trùng tộc. Hổ giáp trùng tộc có một đặc điểm chung của trùng tộc vỏ cứng phòng ngự mạnh. Còn hổ giáp trùng tộc nổi danh về sức mạnh tuyệt đối thuộc loại chiến sĩ trùng tộc đánh công kiên ưu tú nhất. Một đám chiến sĩ hổ giáp trùng tộc tạo thành trận doanh, rất khó bị đánh thủng. Còn một khi tất cả chiến sĩ hổ giáp trùng tộc hình thành biển côn trùng vô tận xông lên, cũng là đáng sợ nhất. La Phong nghe gật gật đầu. Hắn cũng biết trùng tộc dựa theo năng lực mà chia làm các loại như loại do thám, loại công kiên, loại thích khách, loại viễn công. Hổ giáp trùng tộc hiển nhiên thuộc loại công kiên, hơi cùng loại với binh trùng kỵ binh nặng. Chủng loại trùng tộc đích xác rất nhiều. La Phong thầm than, trùng tộc vỏ cứng được phân ra vài chục loại nhỏ, mỗi một loại nhỏ còn có thể phân ra vài chục tới mấy ngàn nhánh. Chủ nhân, ngươi xem, đây là hổ giáp trùng tộc. Mẫu hoàng Y Lâm Na chỉ vào bãi cỏ xa xa. Vù, chợt xuất hiện một con chiến sĩ trùng tộc cao trên 10 tầng lâu, 30 thước, có vẻ vô cùng tráng kiện, toàn thân bao phủ một tầng giáp xác vô cùng dày. Trên đầu nó có cặp mắt kép hình bầu dục, cặp mắt kép hoàn toàn được giáp xác bảo vệ, đầu nó được bọc kín như các chiến sĩ đội mũ trụ. Mảnh giáp trước ngực có những mũi nhọn dữ tợn, cặp chi sau tráng kiện mạnh mẽ uốn lượn chống lấy cả thân thể. Cả con hổ giáp trùng tộc làm cho người ta có cảm giác nó rất dày. Hung hãn, trông như một cái xe tăng, toàn thân tản ra khí tức biêu hãn dũng mãnh. Giáp xác trên người nó toàn bộ đều có màu đỏ rực, đến cả cặp mắt kép được bảo vệ kỹ càng cũng có màu đỏ rực. Đây là một con hổ giáp trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong. Mẫu hoàng Y Lâm Na giới thiệu, giới chủ đỉnh phong, La Phong kinh hỉ nhìn con vật khổng lồ cao bằng tòa nhà 10 tầng. Vì trùng tộc ta đào tạo ra vô tận chiến sĩ trùng tộc lấy số lượng thủ thắng, do đó nhất định không thể có thể tích quá lớn. Mẫu hoàng Y Lâm Na chỉ vào con kim giác cự thú khổng lồ hãi nhân đang đứng một bên, dùng nó để giải thích. Thể tích càng lớn, lại phải cam đoan về phòng ngự vân vân, như vậy cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Tựa như kim giác cự thú của chủ nhân thể tích to như vậy, cho dù chế tạo một quân đoàn chiến sĩ trùng tộc giới chủ cũng không thể chế tạo nổi chiến sĩ trùng tộc khổng lồ như vậy. La Phong cũng cười, trùng tộc mẫu xào to bao nhiêu chứ? Ít nhất đường kính tổng cộng của mẫu xào Y Lâm Na cũng chỉ trên 800 thước. Cho dù khi mình chỉ huy quân đội vũ trụ săn giết hai đại thần linh bất hủ, gặp mấy trùng tộc mẫu xào cấp bất hủ cũng cao chừng 10 cây em thôi. Mẫu xào chỉ to như vậy, chiến sĩ trùng tộc thì to tới đâu chứ? Kim giác cự thú từ đầu tới cái đuôi lân giáp chiều dài phải trên 1.200 km. Y Lâm Na, người có chiến sĩ trùng tộc giới chủ không? La Phong truy vấn, có, mẫu hoàng Y Lâm Na gật đầu. Bao nhiêu? La Phong sáng mắt lên. Không nhiều lắm, mẫu hoàng Y Lâm Na lắc đầu nói. Trải qua chiến tranh ở chiến trường ngoài tinh vực dưới uy hiếp sinh tử, chiến sĩ trùng tộc của ta cơ hồ đã bị cạn kiệt cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại có 11 con chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong. gocchuyenaudio.com, về phần những chiến sĩ trùng tộc cấp thấp hơn thì toàn bộ đã không còn nữa. 11 con cuối cùng này vốn chuyên để bảo vệ ta vào thời khắc cuối cùng, không ngờ cuối cùng lại chúng phải bí pháp linh hồn của thần linh bất hủ nhân loại, căn bản không kịp triệu hoán chiến sĩ trùng tộc đã chìm vào hôn mê. Trùng tộc mẫu hoàng, cấp giới chủ đã có thể nội thế giới của mình. Do đó kiến tạo ra đại quân trùng tộc hoàn toàn có thể đặt trong thể nội thế giới, bình thường không ngừng tích lũy số lượng, đợi lúc chiến đấu, không ngừng triệu hoán ra. La Phong gật đầu, loại chiến sĩ trùng tộc thứ hai mà ngươi có thể chế tạo ra là gì? Loại thứ hai là trùng tộc loại phong ảnh. Trùng tộc loại phong ảnh chia làm rất nhiều nhánh. Đó là một chi nhánh của trùng tộc loại phong ảnh, Nạp Tư Tháp trùng tộc, một tộc có tính truyền kỳ từng sinh ra siêu tồn tại Nạp Tư Tháp trong trùng tộc ta. Mẫu hoàng Y Lâm Na cảm thán nói. La Phong gật đầu, trùng tộc cũng rất hà khắc, sinh mạng chính thức cũng chỉ có mẫu hoàng, vô số chiến sĩ trùng tộc được chế tạo ra ấy đều không tính là sinh mạng, chỉ là công cụ chiến đấu. Song, đó là chiến sĩ trùng tộc có ý thức đơn giản vô cùng, nhưng lại tuyệt nhiên không phải không có con có thể lột xác. Vũ trụ công bình cũng không hề đoạn tuyệt hy vọng lột xác của chúng. Nạp Tư Tháp là một trong những chiến sĩ trùng tộc cũng tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ là ngẫu nhiên khi được mẫu hoàng triệu hoán ra chiến đấu, lại nuốt chừng một bảo vật đặc thù nào đó, xảy ra tiến hóa, có ý chí độc lập. Trong cả trùng tộc cũng không ít chiến sĩ trùng tộc có ý chí độc lập mà không phải là mẫu hoàng. Nhưng để trở thành siêu tồn tại, lại là con số cực nhỏ. Nạp Tư Tháp là một người như vậy. Chủng tộc loại phong ảnh có cùng một điểm với chủng tộc loại ảnh tốc độ cực nhanh, nó có tốc độ vô cùng kinh người, nhanh như ảo ảnh, lực công kích cũng rất mạnh. Nhược điểm duy nhất là thân thể tương đối yếu. Mẫu Hoàng Y Lâm Na giải thích, tốc độ nhanh, công kích mạnh, thân thể kém, đây là chủng tộc loại phong ảnh. Chủ nhân, ta không có chủng tộc loại phong ảnh trong thể nội thế giới. Năm đó trên chiến trường ngoài tinh vực đã dùng cạn kiệt rồi. Bộ dáng nó nhỏ hơn hổ giáp chủng tộc, vỏ ngoài tuyệt nhiên không phải màu đỏ rực mà là màu xám sậm. Mẫu Hoàng Y Lâm Na giải thích, La Phong gật đầu, một cái công kiên một cái thăm dò. Nếu gọi hổ giáp chủng tộc là kỵ binh nặng, chủng tộc loại phong ảnh sẽ là kỵ binh nhẹ. Một loại cuối cùng, là liệp bốc chủng tộc thuộc loại chủng loại lớn nhất của loại bọ ngựa trong chủng tộc chúng ta. Liệp bốc chủng tộc do ta chế tạo thuộc chi nhánh đặc lạc tộc của liệp bốc chủng tộc. Mẫu Hoàng Y Lâm Na nói, liệp bốc chủng tộc là loại mạnh nhất trong ba loại ta sở trường chế tạo. Nó có thân thể cường đại, có tốc độ kinh người, phòng ngự kinh người cùng với năng lực né tránh rất linh hoạt. Còn có kỹ xảo chiến đấu cao siêu trời sinh, thanh âm Mẫu Hoàng Y Lâm Na hơi cao lên. Chế tạo một con liệp bốc chủng tộc cũng chừng như việc chế tạo 5 con chủng tộc loại phong ảnh, 2 con hổ giáp chủng tộc. La Phong nghe mà sáng mắt lên, liệp bốc, Mẫu Hoàng Y Lâm Na lại có thể chế tạo ra liệp bốc. Đây rõ là một niềm vui bất ngờ. Trong truyền thừa ký ức của Kim Giác Cự Thú cũng có những lời kể lại giới thiệu về liệp bốc. Loại bọ ngựa là một chủng loại khổng lồ trong chủng tộc. Góc truyện audio.com, chỉ đứng sau giáp loài, liệp bốc thuộc nhóm 7 loài thuộc loại bọ ngựa ưu tú nhất. 7 loại bọ ngựa cực hạn, mỗi con một vẻ. Liệp bốc nổi danh về sự giàu hoạt. Chủ nhân, đây là liệp bốc cấp giới chủ đỉnh phong, trong 11 con chiến sĩ chủng tộc giới chủ đỉnh phong bên người ta có 8 con liệp bốc chủng tộc. Mẫu Hoàng Y Lâm Na nói. Hiển nhiên liệp bốc chủng tộc là thứ nàng tự tin nhất, do đó lưu lại nhiều nhất. Nàng chỉ vào thảo nguyên xa xa, nhất thời một con vật khổng lồ xuất hiện. Nó cao ước xét thước, so với hổ giáp chủng tộc thì có vẻ rắn chắc hơn. So với ảnh phong chủng tộc có vẻ biêu hãn hơn, toàn thân có một tầng lân giáp đen có hình giọt nước. Trên lân giáp đen có hoa văn màu xanh phức tạp làm cả con liệp bốc chủng tộc này có khí tức quỷ mị. Chi dưới tráng kiện cùng với hai chi trước trông như chiến đao, rìa chi trước còn có lợi chảo. Đôi mắt kép nổi bật, trên đầu còn có hai sừng nhọn vươn ra, miệng thỉnh thoảng mở ra, bên trong có hàm răng dày đặc sắc bén. Đây là một máy bay chiến đấu thuần túy, kết cấu thân thể giúp cho nó có phòng ngự tuyệt đối mạnh, linh hoạt tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, rồi phối hợp với hai chi trước có thể nói là một cỗ máy giết chóc. Hơn nữa lân giáp vô cùng chặt chẽ, mới nhìn còn tốt hơn cả chủng tộc vỏ cứng. Cho dù so với loại hổ giáp thì mỏng hơn một chút nhưng phòng ngự lại không hề thua hổ giáp chủng tộc chút nào. Chủ nhân, hổ giáp chủng tộc loại phong ảnh, liệp bốc chủng tộc là ba loại chiến sĩ chủng tộc mà ta vẫn luôn nghiên cứu cũng sở trường đào tạo nhất. Mẫu Hoàng Y Lâm Na nhìn La Phong, đương nhiên nếu mấy thứ cấp thấp hơn như bọ ngựa xanh vẫn có thể dễ dàng chế tạo đại quy mô căn bản không cần nghiên cứu, không khó khăn gì. Chủng tộc mẫu hoàng nào cũng có thể chế tạo những chủng tộc cấp thấp cả. La Phong mỉm cười gật đầu. Rất tốt, ba loại chiến sĩ chủng tộc này đều xem như loại chủng tộc cao nhất, liệp bốc chủng tộc là thứ cao nhất trong cao nhất. Người chừng nào thì có thể bắt đầu đào tạo chiến sĩ chủng tộc? La Phong hỏi, tùy thời có thể bắt đầu. Mẫu Hoàng Y Lâm Na mỉm cười. Những chiến sĩ hổ giáp chủng tộc, liệp bốc chủng tộc đều đứng phía sau nàng, vô cùng cung kính. Nhưng đào tạo chiến sĩ chủng tộc cũng chia làm hai loại mô thức. Ta nói cho chủ nhân, để chủ nhân ngươi lựa chọn. Nói đi, La Phong cẩn thận nghe, loại đầu tiên, chế tạo đại quy mô những con liệp bốc chủng tộc hổ giáp chủng tộc ảnh phong chủng tộc thực lực kém. Mẫu Hoàng Y Lâm Na nói, chế tạo một vài con có thực lực cấp hàng tinh, cấp vũ trụ là việc rất dễ dàng, nên có thể chế tạo đại quy mô. Sau đó, khiến cho chúng tiến hành tự giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Con yếu chết cường giả sống. Cường giả thôn phệ con yếu trở nên mạnh hơn nữa, khi một đoàn chiến sĩ chủng tộc toàn bộ chết hết chỉ còn lại có một con, đó là một con ưu tú nhất, hoàn toàn có thể đào tạo ra chủng tộc giới chủ đỉnh phong vô cùng dũng mãnh cường hãn. La Phong kinh hãi, cho vô số cấp hàng tinh, cấp vũ trụ thôn phệ lẫn nhau. Chỉ còn lại có một con, chiến sĩ chủng tộc tuyệt nhiên không phải mỗi con đều có tư chất giống nhau. Có con có tiềm lực lớn hơn, có con tiềm lực kém. Mẫu Hoàng Y Lâm Na giải thích. Loại phương thức này, là đào thải tất cả những con tiềm lực kém. Chủng tộc đỉnh cao đã trải qua giết chóc vô tận thì mạnh hơn chiến sĩ giới chủ đỉnh phong. Góc truyện audio.com, bình thường gấp 10, đó là vương giả. Loại thứ hai, đó là phương thức đào tạo bình thường. Mẫu Hoàng Y Lâm Na nói, Ta muốn đào tạo chiến sĩ chủng tộc giới chủ đỉnh phong, vậy yêu cầu cung cấp đủ tài nguyên, ta trực tiếp sinh đẻ đào tạo ra chủng tộc giới chủ đỉnh phong. Loại phương pháp này tốc độ nhanh, hiệu suất sử dụng năng lượng cực cao. Dù sao cũng do ta trực tiếp đào tạo, năng lượng trên tài nguyên không hề lãng phí. Nhưng tiềm lực mặc dù không kém lắm, nhưng tuyệt đối không bằng sự đáng sợ của con trải qua ngàn vạn lần chiến đấu thôn phệ vô số chủng tộc. La Phong lắng nghe và suy nghĩ. Hai loại mô thức đào tạo đích xác rất thú vị. Năng lượng tài nguyên tỷ lệ như thế nào? La Phong hỏi, bình thường loại đào tạo thứ hai, năng lượng tài nguyên tiêu hao nhỏ nhất. Còn loại đầu tiên vì là để chúng tự mình thôn vệ hấp thu hiệu suất kém, khi chiến đấu cũng sẽ tổn thất vô số năng lượng. Do đó tỷ lệ năng lượng tài nguyên chênh lệch gấp trăm lần. Đào tạo ra một con chủng tộc vương giả, bằng với đào tạo 100 chủng tộc đồng cấp khác. Mẫu Hoàng Y Lâm Na giải thích. Chủ nhân, đào tạo chủng tộc như thế nào đây, xin ngươi chọn. O o o, cách chương.